6, Tương ưng Phạm Thiên. 1. Phẩm thứ nhất. Thỉnh cầu. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Uruvela, trên bờ sông Negranjinara, dưới gốc cây Asapala Nigroda, khi Ngài mới thành đạo. Rồi Thế Tôn, trong khi thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, phi diệu, chỉ người có trí mới cảm nhận. Còn quần chúng này ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó thấy định lý này, tức là y duyên tánh duyên khởi pháp. Thật khó thấy định lý này, tức là tất cả hành là tịch tịnh, tất cả sanh y được từ bỏ, ái tận, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu nay ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, như vậy thật mệt mỏi cho ta, như vậy thật bực phiền cho ta. Rồi những bài kệ vi diệu này từ trước chưa từng được nghe, được Thế Tôn nói lên. Pháp ta chứng khó khăn, sau nay ta nói lên, ham sân chi phối ai, khó chứng ngộ pháp này. Pháp này đi ngược dòng, vi diệu và thâm sâu, khó thấy rất vi tế. Những ai ưa ái dục, bị vô minh bao phủ, rất khó thấy pháp này. Thế Tôn với suy tư như vậy, tâm hướng về thụ động, không muốn thuyết pháp. Rồi Phạm Thiên Sahabati biết được tâm tư Thế Tôn, nhờ tâm tư của mình liền suy nghĩ: thật sự thế giới bị tiêu diệt, thật sự thế giới bị diệt vong, nếu tâm Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác hướng về thụ động, không muốn thuyết pháp. Rồi Phạm Thiên Sahapati như nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi thẳng, cũng vậy, vị ấy biến mất ở Phạm Thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm Thiên Sahapati đắp thượng y trên một bên vai, quỳ đầu gối bên phải trên mặt đất, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp. Bạch Thiện Thệ, hãy thuyết pháp. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Nếu được nghe, những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp. Phạm Thiên Sahapati nói lên như vậy. Nói xong như vậy, vị ấy lại nói thêm như sau: tại xứ Magadha, thuở trước có hiện ra tà pháp không thanh tịnh, do uế tâm suy diễn, mở cửa bất tử này để họ được nghe pháp, do bậc thánh vô uế đã chân chánh giác ngộ. Như đứng trên tảng đá tại đỉnh một núi cao, đưa mắt nhìn xung quanh quần chúng dưới chân mình, cũng vậy Ngài Thiện Thệ leo lên lầu chánh pháp, biết nhãn không sầu muộn, nhìn xuống đám quần sanh bị ưu tư sầu khổ, bị sanh già áp bức, anh hùng hãy đứng lên, bậc chiến thắng chiến trường, vị trưởng đoàn lữ khách, đấng thoát ly nợ nần, Thế Tôn hãy thuyết pháp. Bộ hành khắp thế gian, có người nhờ được nghe sẽ thâm hiểu diệu nghĩa. Rồi Thế Tôn biết được lời thỉnh cầu của Phạm Thiên, vì lòng thương xót đối với chúng sanh nhìn đời với Phật nhãn. Thế Tôn trong khi nhìn đời với Phật nhãn, thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng tánh thuận, tánh nghịch, có hạng dễ dạy, khó dạy. Một số thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm của những hành động lỗi lầm. Dĩ như trong hồ sen xanh, sen hồng hay sen trắng, có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống dương lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước làm đẫm ướt. Cũng vậy, Thế Tôn trong khi với Phật nhãn nhìn quanh thế giới, thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng tánh thuận, tánh nghịch, có hạng dễ dạy, khó dạy. Một số thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm của các hành động lỗi lầm. Thấy vậy, Ngài trả lời cho Phạm Thiên Sahapati với những bài kệ: Hãy rộng mở cho họ cửa trường sanh bất tử, hỡi những ai có tai, hãy giải thoát tà tính. Ý thức sự nguy hại, ta sẽ có thuyết giảng pháp tốt đẹp vi diệu giữa nhân loại chúng sanh. Ôi Phạm Thiên Sahapati! Rồi Phạm Thiên Sahapati biết được ta đã tạo ra cơ hội cho Thế Tôn thuyết pháp, nên đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài và biến mất tại chỗ ấy. Cung kính. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Uruvela trên bờ sông Negran Sara dưới gốc cây Asabala Nikroda khi Ngài mới thành đạo. Và Thế Tôn trong khi thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: thật là khó khăn, sống không có cung kính, không có dâng lời. Vậy ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, với mục đích làm cho đầy đủ giới uẩn chưa được đầy đủ, ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn khác. Nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên. Giữa các sa môn, giữa quần chúng loài trời hay loài người, không có một vị sa môn hay bà la môn nào khác với giới uẩn cụ túc tốt đẹp hơn ta mà ta có thể cung kính, tôn trọng và sống y chỉ. Với mục đích làm cho đầy đủ định uẩn chưa được đầy đủ, ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn khác. Với mục đích làm cho đầy đủ tuệ uẩn chưa được đầy đủ, với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát uẩn chưa được đầy đủ, với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát tri kiến uẩn chưa được đầy đủ, ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn khác. Nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên, giữa quần chúng sa môn và bà la môn, giữa loài trời hay loài người, không có một vị sa môn hay bà la môn nào khác với giải thoát tri kiến uẩn tốt đẹp hơn ta mà ta có thể cung kính, tôn trọng và sống y chỉ. Với pháp này ta đã chánh đẳng giác, ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ pháp này. Rồi Phạm Thiên Sahapati với tâm tư của mình biết được tâm tư của Thế Tôn như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, vị ấy biến mất ở Phạm Thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm Thiên Sahapati đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch thiện thệ. Bạch Thế Tôn, trong thời quá khứ, các vị A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác, chư Thế Tôn ấy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào chánh pháp. Bạch Thế Tôn, trong thời vị lai, các vị ấy sẽ thành A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác, chư Thế Tôn ấy sẽ cung kính, tôn trọng và sẽ sống y chỉ vào chánh pháp. Bạch Thế Tôn, mong rằng trong thời hiện tại, Thế Tôn bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác cũng cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào chánh pháp. Phạm Thiên Sahapati nói như vậy, sau khi nói như vậy, lại nói thêm như sau: chư Phật thời quá khứ, chư Phật thời vị lai và Đức Phật hiện tại, đoạn sầu muộn nhiều người, tất cả các vị ấy đã đang và sẽ sống, cung kính và tôn trọng, pháp chân chánh vi diệu, pháp nhĩ là như vậy, đối với chư Phật Đà. Do vậy muốn lợi ích, ước vọng làm đại nhân, hãy cung kính tôn trọng pháp chân chánh vi diệu, hãy ghi nhớ giáo pháp chư Phật chánh đẳng giác. 3. Phạm Thiên. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Jetavana, tại tịnh xá ông Athapindika. Lúc bấy giờ, con một nữ Bà La Môn tên là Brahmadeva đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình với Thế Tôn. Rồi tôn giả Brahmadeva sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình. Sống không gia đình chính là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vì ấy, ngay hiện tại với thắng trí tự mình chứng đắc, chứng đạt và an trú. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và tôn giả Brahmadeva trở thành một vị A-la-hán. Rồi tôn giả Brahmadeva vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Trong khi bộ hành thứ lớp khất thực ở Savatthi, tôn giả Brahmadeva đi đến nhà người mẹ của mình. Lúc bấy giờ, nữ Bà La Môn, mẹ tôn giả Brahmadeva, thường làm lễ cúng dường Phạm Thiên. Rồi Phạm Thiên Samabati suy nghĩ: nữ Bà La Môn, mẹ tôn giả Brahmadeva này, thường làm lễ cúng dường Phạm Thiên, vậy ta hãy đến bà ấy và làm cho bà chấn động. Rồi Phạm Thiên Sahabati như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy Phạm Thiên biến mất ở Phạm Thiên giới và hiện ra trong nhà mẹ tôn giả Brahmadeva. Rồi Phạm Thiên Sahabati đứng giữa hư không, nói lên bài kệ này với nữ Bà La Môn, mẹ tôn giả Brahmadeva: ôi nữ Bà La Môn, Phạm Thiên giới rất xa, chính bà thường cúng dường cho chính Phạm Thiên ấy. Món cúng dường như vậy, không món ăn Phạm Thiên, người bập bẹ làm gì? Chưa biết Phạm Thiên đạo. Này nữ Bà La Môn, Brahmadeva này là con trai của bà, ngài đoạn mọi sanh y, chứng pháp siêu thiên giới, khất sĩ không sở hữu, không nuôi dưỡng một ai. Vì ấy nay đã đến nhà bà để khất thực, xứng đáng được cúng dường, thâm hiểu các thánh điển, các căn khéo tu tập, nhân thiên xứng cúng dường, dứt ngoài mọi tà ác, thoát ly mọi nhiễm ô, ngài đi tìm độ thực, lắng dịu mọi ưu phiền, về sau ngài không có, về trước ngài cũng không, vắng lặng không mù quáng, não phiền không đắm say. Ngài bỏ rơi gậy gộc, đối kẻ yếu người mạnh, mong ngài được thọ hưởng món thượng vị bà dân, không bị ác quân phá, tâm tư thuần lắng dịu, như voi thuần ngài đi, thoát ly mọi ái dục, vị tỷ kheo trì giới, tâm tư khéo giải thoát, hãy mời ngài thọ hưởng thượng vị bà cúng dường, bà hãy dâng cúng dường lên ngài bà tin tưởng, với lòng tin bất động, xứng đáng bà cúng dường, hãy làm điều phước đức, dành an lạc đời sau. Này nữ Bà La Môn, nay bà đã thấy ngài, bậc thánh nhân ẩn sĩ, bậc vượt khỏi bọc lưu, bà hãy dâng cúng dường lên ngài bà tin tưởng, với lòng tin bất động, xứng đáng bà cúng dường. Bà đã làm công đức, dành an lạc đời sau. Này nữ Bà La Môn, nay bà đã thấy ngài, bậc thánh nhân ẩn sĩ, bậc vượt khỏi bọc lưu. 4. Phạm Thiên Ba Ca. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Jetavana, tại vườn ông Athabindika. Lúc bấy giờ, Phạm Thiên Ba Ca khởi lên ác tà kiến như sau: đây là thường, đây là thường hằng, đây là thường trú, đây là viên mãn, đây là bất động, đây là không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi, và ở ngoài đây ra không có một sự giải thoát nào khác. Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư của Phạm Thiên Ba Ca như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, Ngài biến mất ở Cetavana tháng 5 và hiện ra ở Phạm Thiên giới ấy. Phạm Thiên Ba Ca thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền bạch Thế Tôn: hãy đến đây Tôn giả, đón chào mừng Tôn giả. Thưa Tôn giả, đã từ lâu Tôn giả tạo ra cơ hội này, tức là đến đây. Thưa Tôn giả, đây là thường, đây là thường hằng, đây là thường trú, đây là viên mãn, đây là bất động, đây là không có sanh, không có già, không có chết, không có diệt, không có khởi. Ngoài đây ra không có một pháp giải thoát nào khác hơn. Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Phạm Thiên Ba Ca: ông thật là vô minh, này Phạm Thiên Ba Ca. Ông thật là vô minh, này Phạm Thiên Ba Ca. Ở đây cái vô thường lại nói là thường, cái không thường hằng lại nói là thường hằng, cái không thường trú lại nói là thường trú, cái không viên mãn lại nói là viên mãn, cái không bất động lại nói là bất động. Và ở đây có sanh, có già, có chết, có diệt, có khởi, lại nói ở đây không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Và có pháp giải thoát khác nữa, lại nói là không có pháp giải thoát nào khác. Ba ca: này Ngài Gotama, 72 công đức nghiệp, chúng ta ngự thế giới, chinh phục sanh và già, đây đời sống cuối cùng, thâm hiểu thánh vệ đà, đạt được phạm thiên vị, nhiều người lễ bái ta. Thế Tôn: ngắn thay đời sống này, thọ mạng đâu có dài, chỉ có ông Ba Ca nghĩ rằng thọ mạng dài. Ta biết thọ mạng ông, này Brahma, như vậy, khoảng 100.000 năm dư. Ba Ca: nếu Ngài là Thế Tôn, thấy được sự bất tận, Ngài vượt qua chinh phục, sanh già và sầu muộn, giới hạnh thuở xưa ấy. Nào ích gì cho con, hãy nói lên cho con, để con biết rõ ràng. Thế Tôn: có khá đông nhiều người, khát nước và nhiệt não, quá khứ ông cho uống và cứu độ nhiều người, chính giới ấy hạnh ấy của ông trong thời xưa, như kẻ ngủ được thức, ta có nhớ như vậy. Tại bờ sông Sơn Dương, khi quần chúng bị bắt, ông giải thoát cho họ, ông dắt trốn kẻ tù, chính giới ấy hạnh ấy của ông trong thời xưa, như kẻ ngủ được thức, ta có nhớ như vậy. Khi giữa dòng sông Hằng có thuyền bị công hãm bởi loại rắn bạo ngược muốn nuốt sống loài người với sức mạnh thần lực, ông chinh phục giải cứu, chính giới ấy hạnh ấy của ông trong thời xưa, như kẻ ngủ được thức, ta có nhớ như vậy. Ta với tên Kappa, một thời đệ tử ông, ta được ông xác nhận bậc thông minh trí tuệ, chính giới ấy hạnh ấy của ông trong thời xưa, như kẻ ngủ được thức, ta có nhớ như vậy. Ba ca: chắc chắn Ngài được biết thọ sanh con như vậy, Ngài cũng biết người khác, vì Ngài bậc giác ngộ, như vậy oai đức Ngài chói sáng là như vậy. Hào quang Ngài sáng chói, an trú phạm thiên giới. 5. tà kiến hát. Nhân duyên ở Savatthi. Lúc bấy giờ, một phạm thiên khác có khởi lên một ác tà kiến như sau: không một sa môn hay bà la môn nào có thể đến ở đây. Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư của phạm thiên ấy, như người lực sĩ hiện ra trong phạm thiên giới ấy. Rồi Thế Tôn ngồi kiết già giữa hư không, trên đầu phạm thiên ấy toàn thân phun lửa. Rồi Tôn giả Maha Moggallana khởi lên ý nghĩ: nay Thế Tôn đang trú ở đâu? Maha Moggallana với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy Thế Tôn đang ngồi kiết già giữa hư không, trên đầu phạm thiên ấy toàn thân phun lửa. Thấy vậy, như nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy ngài biến mất ở Setavana và hiện ra ở phạm thiên giới ấy. Rồi Tôn giả Maha Moggallana ngồi kiết già giữa hư không về phía đông, trên đầu vị phạm thiên ấy phía dưới Thế Tôn toàn thân phun lửa. Rồi Tôn giả Maha Kassapa Đại Ca Diếp khởi lên ý nghĩ: nay Thế Tôn đang trú ở đâu? Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Maha Kassapa thấy Thế Tôn đang ngồi kiết già giữa hư không. Thấy vậy, như nhà lực sĩ cũng vậy biến mất ở Setavana, hiện ra ở phạm thiên giới ấy. Rồi Tôn giả Maha Kassapa ngồi kiết già giữa hư không về phía nam, trên đầu vị phạm thiên ấy phía dưới Thế Tôn toàn thân phun lửa. Rồi Maha Kapina Đại Kiếp Tân Na khởi lên ý nghĩ: nay Thế Tôn đang trú ở đâu? Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân Maha Kapina thấy Thế Tôn toàn thân phun lửa. Thấy vậy, như nhà lực sĩ cũng vậy biến mất ở Setavana và hiện ra ở phạm thiên giới ấy. Rồi Tôn giả Maha Kapina ngồi kiết già giữa hư không về phía tây, trên đầu vị phạm thiên ấy phía dưới Thế Tôn toàn thân phun lửa. Rồi Tôn giả Anuruddha Analuddha khởi lên ý nghĩ: Thế Tôn hiện nay đang trú ở đâu? Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Tôn giả Anuruddha thấy hiện ra ở phạm thiên giới ấy. Rồi Tôn giả Anuruddha ngồi kiết già giữa hư không về phía bắc, trên đầu vị phạm thiên ấy phía dưới Thế Tôn toàn thân phun lửa. Rồi Tôn giả Maha Moggallana nói lên bài kệ với phạm thiên ấy: này hiền giả, hôm nay người còn giữ tà kiến. Như tà kiến của ông đã gìn giữ thời xưa, ông có thấy hào quang siêu diệt phạm thiên giới. Phạm thiên ấy: này thân hữu, nay tôi không còn giữ tà kiến như tà kiến của tôi đã gìn giữ thời xưa, tôi có thấy hào quang siêu diệt phạm thiên giới, làm sao tôi chấp nhận tôi là thường là hằng. Rồi Thế Tôn sau khi làm cho phạm thiên ấy dao động, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy ngài biến mất tại phạm thiên giới ấy và hiện ra ở Setavana. Rồi phạm thiên ấy gọi một phạm thiên chúng: nay Tôn giả, hãy đi đến Tôn giả Maha Moggallana. Sau khi đến, thưa với Tôn giả Maha Moggallana: thưa Tôn giả Moggallana, bậc Thế Tôn ấy có những vị đệ tử nào khác cũng có thần lực, cũng có quy đức như các Tôn giả Moggallana, Kassapa, Kapina và Anuruddha. Thưa vân Tôn giả. Phạm thiên chúng ấy dâng đáp phạm thiên ấy và đi đến Tôn giả Maha Moggallana. Sau khi đến, vị ấy thưa với Tôn giả Maha Moggallana: thưa Tôn giả Moggallana, bậc Thế Tôn ấy có những đệ tử nào khác cũng có thần lực, cũng có quy đức như các Tôn giả Moggallana, Kassapa, Kapina, Anuruddha. Rồi Tôn giả Maha Moggallana nói lên bài kệ cho Phạm Thiên chúng ấy: chứng ba minh thần lực, khéo độc hiểu tâm người, bậc lậu tận La Hán, đệ tử Phật rất nhiều. Rồi Phạm Thiên chúng ấy hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Maha Moggallana nói, đi đến Đại Phạm Thiên. Sau khi đến, nói với vị Phạm Thiên ấy: thưa tôn giả, tôn giả Maha Moggallana nói như sau: chứng ba minh thần lực, khéo độc hiểu tâm người, bậc lậu tận La Hán, đệ tử Phật rất nhiều. Phạm Thiên chúng ấy nói như vậy, vị Phạm Thiên kia hoan hỷ tín thọ lời nói của Phạm Thiên chúng ấy. 6. Phóng vật. Nhân duyên ở Savatthi, lúc bấy giờ Thế Tôn đang thiền tịnh độc cư vào buổi trưa. Rồi hai Bích Chi Phạm Thiên, Subrahma và Sudavasa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, họ đứng mỗi người dựa vào một cột cửa. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Subrahma nói với Bích Chi Phạm Thiên Sudavasa: này tôn giả, nay không phải thời để hầu thăm Thế Tôn. Thế Tôn đang thiền tịnh vào buổi trưa, và có một Phạm Thiên giới phồn vinh và thịnh vượng. Tại đấy có Phạm Thiên an trú, sống phóng dật. Này tôn giả, hãy đi đến Phạm Thiên giới ấy. Sau khi đến, hãy làm cho Phạm Thiên ấy dao động. Thưa vân, thân hữu, Bích Chi Phạm Thiên Sudavasa dân đáp Bích Chi Phạm Thiên Subrahma. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Subrahma và Bích Chi Phạm Thiên Sudavasa như một lực sĩ. Cũng vậy, các vị này biến mất trước mặt Thế Tôn và hiện ra ở Phạm Thiên giới ấy. Phạm Thiên này thấy các Phạm Thiên kia từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với các vị Phạm Thiên kia: này chư tôn giả, chư tôn giả từ đâu đến? Này tôn giả, chúng tôi đến sau khi được diện kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Này tôn giả nên đi đến hầu thăm Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Khi được nói vậy, Phạm Thiên này không để ý đến lời nói ấy, tự mình biến hình thành 1000 thân, rồi nói với Bích Chi Phạm Thiên Subrahma: này tôn giả có thấy thần lực uy đức của ta như vậy không? Này tôn giả, ta có thấy thần lực uy đức của tôn giả như vậy. Này tôn giả, thần lực và uy đức của ta như vậy, thời ta còn phải đi hầu thăm một sa môn hay một bà la môn nào khác để làm gì? Rồi Bích Chi Phạm Thiên Subrahma tự thân biến hình thành 2000 thân, rồi nói với Phạm Thiên kia: này tôn giả có thấy thần lực uy đức của ta như vậy không? Này tôn giả, tôi có thấy thần lực uy đức của tôn giả như vậy. Này tôn giả, Thế Tôn có đại thần lực và đại uy đức thắng hơn các ông và ta nữa. Này tôn giả hãy đi đến hầu thăm Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác. Rồi Phạm Thiên kia nói lên bài kệ với Bích Chi Phạm Thiên Surama: ba hàng kim sĩ điểu và 4 hàng thiên nga, 5 hàng trăm hổ cái, rực rỡ và sáng chói. Cung điện này chiếu diệu, bừng sáng cả bắc phương. Bích Chi Phạm Thiên Surama: dầu cho cung điện ông rực rỡ và chói sáng, chiếu diệu cả vòm trời, bừng sáng cả bắc phương, bậc thiện thệ sáng suốt, thấy nguy hiểm trong sắc, luôn luôn phải biến hoại, nên không ái lạc sắc. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Subrahma và Bích Chi Phạm Thiên Sudavasa, sau khi làm vị Phạm Thiên ấy dao động, liền biến mất tại chỗ ấy. Và Phạm Thiên ấy, sau một thời gian đi đến hầu thăm Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác. 7. Kokalika. Ở tại Savatthi, lúc bấy giờ Thế Tôn thiền tịnh độc cư vào buổi trưa. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Subrahma và Bích Chi Phạm Thiên Sudavasa đi đến Thế Tôn. sau khi đến đứng mỗi người dựa vào một cái trụ cửa. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Subrama và Tỷ Kheo Kokalika nói lên bài kệ trước mặt Thế Tôn: Ai là người có trí, biết nhận xét phân tích, lại muốn đem ước lượng, bậc siêu dược ước lượng, ta nghĩ kẻ phàm phu bị hạn chế bao giây, làm sao ước lượng được, bậc siêu dược ước lượng. 8. Tisaka. Tại Savatthi lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thiền tịnh độc cư vào buổi trưa. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Subrama và Bích Chi Phạm Thiên Sudavasa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, mỗi người đứng dựa vào một cột trụ cửa. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Subrama vì Tỷ Kheo Katamodaka Tisaka nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: Ai là người có trí, biết nhận xét phân tích, lại muốn đem ước lượng, bậc siêu dược ước lượng, ta nghĩ người vô trí bị hạn chế bao giây, làm sao ước lượng được, bậc siêu dược ước lượng. 9. Tudu Brahma. Tại Savatthi lúc bấy giờ, Tỷ Kheo Kokalika bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Tudu khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn dùng Setavana, đi đến Tỷ Kheo Kokalika. Sau khi đến, vị ấy đứng trên hư không và nói với Tỷ Kheo Kokalika: Này Kokalika, hãy đặt tin tưởng vào Sariputta và Moggallana. Sariputta và Moggallana thật là hòa nhã. Ông là ai, này hiền giả? Ta là Bích Chi Phạm Thiên Tudu. Này hiền giả, phải chăng ông đã được Thế Tôn nói là đã chứng quả Bất Lai? Vậy ông đến ở đời này làm gì? Ông có thấy lỗi lầm của ông như thế nào? Phàm con người đã sanh, sanh với búa trong miệng. Kẻ ngu khi nói bậy, tự chặt đứt lấy thân. Ai khen kẻ làm bậy, ai chê người làm hay, tự nhen nhúm bất hạnh do chính miệng của mình. Chính do bất hạnh ấy nên không được an lạc. Nhỏ thay bất hạnh này, trong canh bạc trũi may, bị tan hoang tài sản trong giờ phút đỏ đen, lớn hơn sự bất hạnh, hơn mọi bất hạnh khác do tự mình gây nên cho tự ngã của mình. Ai đối xử ác ý với chư Phật thiện thệ, phải trải qua thời gian trăm ngàn nhiều hơn nữa, 36 già năm, trải thời gian thật dài. Ai với lời và ý phỉ báng bậc hiền thánh, dùng ác tâm chống đối, sẽ sa đọa địa ngục. 10. Kokalika. Tại Savatthi, rồi Tỷ Kheo Kokalika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ Kheo Kokalika bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Sariputta và Moggallana là hạng ác dục, họ bị ác dục chi phối. Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tỷ Kheo Kokalika: Này Kokalika, chớ có nói như vậy. Này Kokalika, chớ có nói như vậy. Này Kokalika, hãy đặt tin tưởng vào Sariputta và Moggallana. Sariputta và Moggallana thật là hòa ái. Lần thứ hai, Tỷ Kheo Kokalika bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn đáng tin tưởng, rất đáng tin cậy, nhưng Sariputta và Moggallana là hạng ác dục, họ bị ác dục chi phối. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Tỷ Kheo Kokalika: Này Kokalika, chớ có nói như vậy. Này cô Kalika, chớ có nói như vậy. Này cô Kalika, hãy đặt tin tưởng vào Sariputta và Moggallana. Sariputta và Moggallana thật là hòa ái. Lần thứ ba, tỷ kheo cô Kalika bạch Thế Tôn, họ bị ác dục chi phối. Lần thứ ba, Thế Tôn bảo tỷ kheo cô Kalika, Sariputta và Moggallana thật là hòa ái. Rồi tỷ kheo cô Kalika từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên phải hướng về ngài rồi ra đi. Tỷ kheo cô Kalika ra đi không được bao lâu, toàn thân mọc lên những mụn nhọt lớn bằng hột cải. Từ hột cải, chúng lớn lên bằng hột đậu xanh. Từ hột đậu xanh, chúng lớn lên bằng hột đậu lớn. Từ hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng Prolathi, hột cây Susube, cây táo. Từ hột Prolathi, chúng lớn lên bằng hột Kolama. Từ hột Kolama, chúng lớn lên bằng hột Amala, Amala quả. Từ quả Amala, chúng lớn lên bằng quả Beluva chưa chín. Từ quả Beluva chưa chín, chúng lớn lên bằng quả Pinla. Từ hình lớn bằng quả Pinla, chúng nứt vỡ ra, chảy máu và mủ. Rồi tỷ kheo cô Kalika do bệnh này bị mệnh chung. Bị mệnh chung, tỷ kheo cô Kalika sanh trong địa ngục sen hồng với tâm hận thù đối với tôn giả Sariputta và Moggallana. Rồi Phạm Thiên Sahapati sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Đứng một bên, Phạm Thiên Sahapati bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tỷ kheo cô Kalika đã mệnh chung. Bạch Thế Tôn, sau khi mệnh chung, tỷ kheo cô Kalika phải sanh vào địa ngục sen hồng với tâm hận thù đối với tôn giả Sariputta và Moggallana. Phạm Thiên Sahapati nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ ấy. Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, hồi hôm Phạm Thiên Sahapati khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Jetavana đi đến ta. Sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahapati bạch với ta: Bạch Thế Tôn, tỷ kheo cô Kalika đã mệnh chung. Và bạch Thế Tôn, tỷ kheo cô Kalika sau khi mệnh chung đã sanh vào địa ngục sen hồng với tâm thù hận đối với tôn giả Sariputta và Moggallana. Này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahapati nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Được nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, bao nhiêu lâu là tuổi thọ trong địa ngục sen hồng? Thật dài, này tỷ kheo, là tuổi thọ trong địa ngục sen hồng, không dễ gì tính được là bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu trăm ngàn năm. Bạch Thế Tôn, có thể tính được chăng bằng một ví dụ? Thế Tôn đáp: Có thể được, này tỷ kheo. Này tỷ kheo, ví như có một bao hột đậu mè nặng 20 karika theo đo lường ở nước Kosala. Ví dụ sau 100 năm, một người lấy ra một lần một hột mè. Này tỷ kheo, còn mau hơn là một bao hột mè nặng 20 karika ấy, theo đo lường của nước Kosala, đi đến tiêu hao, đi đến hao mòn do phương tiện ấy, so sánh với tuổi thọ ở địa ngục Abuda. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Abuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục Nirabuda. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Tiprabuddha bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Apapa. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Apapa bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Atata. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Atata bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Ahaha. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Ahaha bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Kumutra. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Kumutra bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Sogadika. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Sogadika bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Upala, hoa sen xanh. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Upala bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Bundarika, sen trắng. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục sen trắng bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục sen hồng. Này tỷ kheo, tỷ kheo Kokalika sanh tại địa ngục sen hồng với tâm hận thù đối với tôn giả Sariputta và Moggallana. Thế Tôn nói như vậy, sau khi nói như vậy, bậc thiện thệ lại nói thêm: phàm con người đã sanh, sanh với búa trong miệng, kẻ ngu khi nói bậy, tự chặt đứt lấy thân. Ai khen kẻ làm bậy, ai chê người làm hay, tự nhen nhúm bất hạnh do nơi miệng của mình. Chính do bất hạnh ấy nên không được an lạc. Nhỏ thay bất hạnh này, trong canh bạc trũi may, bị tan hoang tài sản trong giờ phút đỏ đen, lớn hơn sự bất hạnh, hơn mọi bất hạnh khác do tự mình gây nên. Cho tự ngã của mình, ai đối xử ác ý với chư Phật thiện thệ, phải trải qua thời gian 100.000 nhiều hơn nữa, 36 và năm, trải thời gian thật dài. Ai với lời và ý phỉ báng bậc hiền thánh, dùng ác tâm chống đối, sẽ sa đọa địa ngục.